Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Đồng Nhãn, trụ trì chùa Hà Tân, cùng tất cả quý Phật tử kính mến. Đây là buổi thứ hai chúng tôi có duyên sự và được sắp xếp để chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý vị. Công việc đó cũng nhờ vào sự phát tâm của Đại Đức Giác Thông. Chủ đề hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là hạnh phúc trong thịnh vượng, như là nỗi niềm mà mong đợi của tất cả mọi người tại huyện này, nơi mà vào tháng 9 2009 cơn lũ lụt lớn đã làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Và rất may mắn là trong vòng một tuần nước đã được xử lý để được rút. Thịnh vượng không phải là một cái điều tự nhiên mà có, chứ chứ phải là sự nỗ lực của tập thể mỗi người. Mỗi một gia đình gồm có nhiều thành viên đều phải đóng một vai trò tương xứng thì gia đình đó mới có thể phát triển trong sự thịnh vượng. Sự phát triển nào một mặt cũng mang lại những giá trị hạnh phúc, đặc biệt là đời sống vật chất, nhưng mặt khác nếu chúng ta không đồng thời phát huy những giá trị đạo đức và đời sống tâm linh thì sự thịnh vượng đôi lúc lại có thể dẫn đến con đường của sự suy vong. Vì đó hạnh phúc trong sự thịnh vượng là một cái phương diện về đời sống tâm lý và tinh thần, và cả hai cái vừa tâm linh vừa vật chất phải song hành với nhau. Thì sự phát triển về kinh tế mà đỉnh cao nhất của nó là thịnh vượng đó mới là sự mong đợi của tất cả những người con Phật nói chung. Trong kinh Tăng Chi tập 2 trang 32 và Trường Bộ Kinh tập 3 trang 276, Đức Phật có đề cập đến 4 yếu tố mà bất kỳ ai theo đuổi nó sẽ có thể trở thành là một cái chiếc xe lăn đẩy chúng ta đến con đường thịnh vượng. Và tựa đề của cái phần kinh đó được gọi là Luân Xa, bánh xe đang chạy. Ý niệm về cái bánh xe đang lăn đó gợi lên sự tinh tấn tiến về phía trước với những nỗ lực chân chính. Và do vậy sự thịnh vượng không chỉ đơn thuần là ngồi hưởng phước báo của quá khứ đã được gieo trồng, mà ngay hiện tại này đó, từ nghề nghiệp, lý tưởng, công ăn, việc làm phải luôn luôn được vận hành, chứ không được hài lòng và ngủ quên trên chiến thắng. Thứ nhất, theo Đức Phật, môi trường sống thích hợp là yếu tố không thể thiếu. Ta sống ở trong một nơi mà các phương tiện của đời sống kinh tế không có, giáo dục không được tiến bộ, công ăn việc làm hầu như khi có khi không, hoặc là ở một cái nơi mà nó có quá nhiều sự biến động về an ninh chính trị thì hầu như không thể nào có được sự an cư, thì làm sao nghĩ đến chuyện lạc nghiệp. Cho nên chú xứ thích hợp là một điều kiện mà các cư dân có mặt tại đó ngày càng được tiến bộ và phát triển. Dĩ nhiên không phải phần lớn chúng ta đều có khả năng chọn lựa lấy cái địa điểm để sống, mà hầu như là nó gắn liền với cái cộng nghiệp từ lúc chúng ta được sinh ra bởi cha mẹ, xa hơn nữa đó là ông bà tổ tiên sống ở đâu rồi quen đó. Làng xóm nó trở thành như là một cái cộng nghiệp văn hóa, và sự gắn bó đó nó trải qua nhiều đời, chết đi sống lại chúng ta lại tiếp tục ở chỗ này, thế nó thành như là một cái gì đó rất là thân quen. Cũng có một số ít vì cái mưu cầu đổi đời phải tìm đến những cái địa phương theo công thức tha phương cầu thực. Khái niệm trú xứ thích hợp theo Đức Phật đó, nó không chỉ nên được hiểu theo cái nghĩa đen, đó là nơi thích hợp về kinh tế, trung tâm văn hóa hay là giáo dục, mà là nơi nào nó thích hợp cho sự phát triển về hạnh phúc, đời sống đạo đức và con đường tâm linh, thì được xem là có mối quan tâm hàng đầu của những người tu học Phật. Bởi vì có rất nhiều người giàu có về phương tiện vật chất nhưng lại không có được cái điều kiện hưởng được những giá trị tâm linh. Cho nên sau khi phước báo hết á, thì sự rơi rớt của những người như vậy trong con đường nhân đạo sẽ rất là cao. Và hình ảnh Đức Phật sanh ví trong kinh đó, giống như trời và vực tuột dốc xuống là không có cái gì có thể đỡ lại được hết á. Trong đó trú xứ thích hợp về đạo đức, về văn hóa, về tôn giáo, về sống tâm linh á, dầu có một giai đoạn nào đó hay là một cái bối cảnh lịch sử nào đó, vì những cái điều kiện khó khăn khách quan ta chưa đạt được các cái tiện nghi về vật chất, ta vẫn tiếp tục sống ở trong đời sống hạnh phúc. Cái trú xứ thích hợp trong tình huống này rất là cần. Bản chân của trú xứ đó dĩ nhiên không phải do con người tạo ra, nhưng con người được quyền góp phần xây dựng nó theo ý muốn của mình. Các tổ dân phố, các sinh hoạt xã hội mà nếu gắn liền với cái sinh hoạt tâm linh của một ngôi chùa thì hạnh phúc nó sẽ có mặt khắp mọi nơi, đời sống cư dân sẽ tương đối là ngày càng đi vào sự ổn định hơn. Đã thử nhớ lại trước khi thầy chủ trì Đồng Nhãn trở về đây đó, thì cái sinh hoạt ở chùa nó vẫn có không ạ, nhưng mà nó không thịnh như bây giờ. Như vậy cái không gian tâm linh vốn tạo nên hạnh phúc cho con người về phương diện tinh thần đó, nó đòi hỏi cần phải có sự đầu tư của con người. Và do đó trú xứ thích hợp gắn liền với con người thích hợp sẽ làm cho sự thịnh vượng phát triển ở địa phương ngày càng đi lên thôi. Cũng là một mảnh đất, nhưng mà nếu có một con người có tầm nhìn á, thì sự đơn giản bình thường của nó sẽ trở thành là cái rất đặc biệt. Đà Nẵng nhiều năm về trước đứng yên tại chỗ, bây giờ trở thành là cái trung tâm phát triển và là một trong những thành phố điển hình của đất nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển. Cái trú xứ nó cũng là như thế thôi, nhưng mà với tầm nhìn thích hợp ấy, trú xứ nó trở nên ưu điểm hơn, phát triển hơn, thịnh vượng hơn. Và trong tương lai gần đó, ta sẽ thấy Ngũ Hành Sơn có hình ảnh của đời sống tâm linh, và nó là cái nơi để cho rất nhiều cư dân ở các tỉnh thành khác trở về để gieo phúc đức, thay đổi cái tầm nhìn. Thì trú xứ dù nó rất là bình thường mộc mạc trở thành cái gì đó rất là thu hút và có giá trị. Nhân duyên tốt tác động đến con người ở địa phương đó, hướng về cái tốt, cái chí thiện là điều mà tất cả chúng ta cùng phải quan tâm. chính sách chủ trương tốt dẫn đến cái nhân duyên tốt là điều chúng ta cũng không thể nào phủ định. Trải qua nhiều năm, nhiều vị lãnh đạo, không phải ai cũng như là các vị lãnh đạo hiện thời. Và chỉ cần thay đổi tầm nhìn thôi, ngũ hành sơn mang dốc dáng ý niệm của Nho giáo khá nhiều, bây giờ sở trình là trung tâm tâm linh của Phật giáo. Và trong tương lai nó sẽ trở thành là ngũ phần dễ hương. Năm ngọn núi đó không phải là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thông thường nữa, mà là đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Ngũ hành chỉ là cái nền của địa lý phong thủy thôi. Còn ngũ phần giới hương của Phật giáo sẽ trở thành là cái tinh hoa. Và nếu thiếu cái này đó thì khu vực đó sẽ khó phát triển được. Lãnh đạo địa phương đã nhìn thấy rất rõ, cho nên mới đầu tư cái khu vực dài chục mẫu xung quanh ngũ hành. Và sẽ trở thành là một cái lễ hội lớn nhất gì toàn nước Việt Nam. Ở miền Bắc đó thì cũng có được cái nhìn đó. Cho nên muốn biến Yên Tử trở thành là lễ hội quốc gia, sư minh truyền thống văn hóa của nhà Trần, và thông qua đó làm hiển lộ được cái giá trị đóng góp của Phật giáo nhà Trần. Nếu trên đất nước Việt Nam, nơi nào, tỉnh nào, trong 64 tỉnh thành, các vị lãnh đạo địa phương đều có cái tầm nhìn tạo ra một trú xứ thích hợp gắn liền với nền văn hóa và tâm linh Phật giáo, không lo gì đất nước Việt Nam không phát triển. Điều thứ hai, Đức Phật dạy là phải thân cận các bậc chân nhân, có một trú xứ thích hợp, và không thỉnh mời các bậc chân nhân chân tu trở về để lãnh đạo địa phương, coi sóc về các phương diện văn hóa, giáo dục, thì chắc chắn rằng là cái nơi thuận lợi đó cũng không phát triển được. Nếu có chăng chỉ là tụ điểm du lịch ăn chơi là hết. Mà thường ở nơi nào mà phát triển về vấn đề du lịch hưởng thụ nhiều đó, thì nó kéo theo rất nhiều các hệ lụy. Các chứng bệnh của thiên niên kỷ dẫn đến cái chết không phải là ít. Giữa cái phần lệ lạc trước mắt và những cái mắc mắc lâu dài về phương diện văn hóa và truyền thống của Việt Nam á, cần phải được đưa lên bàn cân. Lệ và hại, được và mất á, phải là cán cân để tất cả chúng ta, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, do đó không lấy giá trị kinh tế làm cứu kính để hy sinh tất cả những giá trị văn hóa của dân tộc, mà đỉnh cao nhất của đó là văn hóa Phật giáo. Thì sự thỉnh mời những bậc nhân tài mà đỉnh cao nhất là chân nhân về phương diện đạo đức và tâm linh sẽ làm cho địa phương đó phát triển một cách lâu dài và thịnh vượng. Một ngôi chùa cũng thế, cũng không gian tâm linh như vậy, tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng cũng như thế thôi. Nhưng nếu có một bậc chân sư thật học về làm chủ trì thì không lo gì ngôi chùa đó không phát triển. Dân gian có câu rất hay: lúa thóc đến đâu bồ câu đến đó. Nếu ta hiểu theo cái nghĩa đen đó, thì nơi nào có sự hỗ trợ về kinh tế, giúp đỡ về phương diện vật thực đó, thì sẽ làm cho những ai có nhu cầu đó sẽ trở về. Đây là cái cách mà các nhà truyền đạo của Thiên Chúa và Tin Lành thường làm. Theo đạo không có gạo mà ăn. Còn nếu ta hiểu theo nghĩa bóng, thì một bậc chân sư, một bậc thật học, có tấm lòng với đạo pháp và quan tâm đến niềm hạnh phúc của cư dân địa phương đó, tế chỗ nào để dựng lên đạo tràng tu học thì chỗ đó Phật giáo sẽ phát triển rất mạnh. Mà sự phát triển của Phật giáo thì khác rất nhiều so với các tôn giáo khác. Không phải là để tôn vinh đạo Phật, mà để mang lại hạnh phúc cho những người ở tại nơi mà
đạo Phật có mặt. Cho nên một trong những đặc điểm Đức Phật xác định về cái sự ra đời của Ngài đó, mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Chứ chưa bao giờ Ngài nói mang lại hạnh phúc cho chính Ngài, hay là làm cho mọi người tôn vinh chính Ngài, không có. Sự có mặt của một vị chân nhân là mang hạnh phúc cho địa phương, cho tất cả mọi người, và tối thiểu phải là số đông. Những bậc chân nhân đó là những tự điển đạo đức sống, những tự điển tâm linh sống. Tiếp xúc những bậc như vậy đó, đôi lúc chỉ là một tiếng, hai tiếng đồng hồ thôi, mang lại cho chúng ta rất nhiều sự lợi lạc. Thay vì mình phải tự mày mò, tìm hiểu, biết chừng nào ta mới nắm rõ được đạo lý. Do đó, cơ hội giao lưu tiếp xúc với những bậc chân sư, nhất là những bậc thầy trụ trì có lòng với Phật Pháp, thì đời sống của chúng ta nó sẽ ngày càng thăng hoa hơn, tươi sáng hơn. Cái khó khăn, vất vả, trở ngại, nghịch duyên trong cuộc đời không làm cho mình trở nên chán nản, thất vọng và tuyệt vọng. Người ta hiểu rất rõ rằng là mọi thứ rồi sẽ được vượt qua. Những khích lệ của những bậc chân nhân đó sẽ làm cho chúng ta có lý tưởng hơn, bền bỉnh hơn, và cái niềm tự tin vững chãi hơn. Và kết quả là cái ngày hôm nay của chúng ta phải hơn ngày hôm qua, và trong tương lai nó phải hơn ngày hôm nay. Người chân nhân là người có tầm nhìn chuẩn về hiện tại và tương lai. Những tư vấn, hướng dẫn, góp ý và thậm chí là dạy dỗ đó, bao giờ cũng mang lại lợi lạc cho chúng ta về phương diện vừa phát triển thịnh vượng vật chất, cũng như là những niềm an vui về đời sống tinh thần. Đó là giá trị lớn nhất mà việc tiếp xúc thân cận gần gũi với các bậc chân nhân ta có thể có được. Một điều quan trọng hơn, gần chân nhân không phải để lấy le. Thỉnh thoảng cũng có rất nhiều các vị đệ tử của Đức Phật, thầy Phật đó, gần Ngài không phải là để học hỏi ở Ngài, mà để chứng tỏ với mọi người rằng là tôi là một nhân vật quan trọng nè. Cái đó Đức Phật mô tả trong Kinh Pháp Cú đó, giống như là một cái muỗng bằng inox nằm ở trong một tô canh, rất là bổ ích về dược chất, rất là ngon về khẩu vị. Ấy thế mà cái muỗng này nó không rút được bất cứ một cái gì. Do đó nếu là một cái muỗng, cái đũa bằng gỗ đấy, nó sẽ thấm được thôi. Đức Phật nó cũng tương tự như thế. Gần các bậc chân nhân, A-la-hán, Bồ-tát và Phật, điều quan trọng nhất là ta quán chiếu về cuộc đời và tấm gương của các ngài với một tâm niệm rằng là tôi sẽ đạt được tối thiểu là một phần nào đó, hay là nhiều phần, và trong tương lai phải là toàn phần. Không nên tự khinh mình, cũng không nên mặc cảm tự ti. Và nhờ quán chiếu như thế, học hỏi như thế, ta sẽ trở thành các ngài trong hiện tại. Đó là sự gần gũi chân nhân có ý nghĩa sâu sắc nhất, là tiêu hóa được những lời dạy sâu sắc của các bậc tiền bối đi trước. Còn gần các ngài chỉ để cầu phước báo không thì uổng lắm. Bởi vì đạo Phật là đạo của sự thực tập. Các bậc chân nhân thật sự là hướng dẫn chúng ta thực tập để có kết quả. Điều thứ ba, lập trường chân chính được hiểu bao gồm rất nhiều phương diện, mà ai theo đuổi nó đó sẽ đạt được sự thịnh vượng và phát triển. Chân chính ở đây nó phải phù hợp với lý tưởng Bát Chánh Đạo, bởi vì điều trước nhất là chánh kiến và chánh tư duy đó, nó giúp cho chúng ta có được một tầm nhìn sâu sắc về thế giới, về nhân sinh, về bản thân mình, về hạnh phúc, về khổ đau. Và do đó ta không bao giờ tin rằng có một số phận có một cái gì đó đã được an bài sắp đặt. Mọi thứ đều do chúng ta tạo ra trong sự tương tác với mọi sự vật hiện tượng xung quanh. Rồi nghề nghiệp chân chính phù hợp với luật pháp, đạo đức và đời sống tâm linh. Rồi những nỗ lực chân chính từ lời nói, việc làm, hành động, cho đến sự theo đuổi một cách là bền bỉ, không có bị gián đoạn. Rồi những sự tập trung cao độ vào trong lý tưởng và những sự phát sáng trí tuệ để ta đóng góp nhiều hơn so với những gì đã được các bậc tiền nhân đi trước tạo dựng và truyền thừa lại. Thì tất cả cái đó góp phần tạo nên lý tưởng chân chính. Có rất nhiều khuynh hướng ở trong cuộc đời đó, điểm bắt đầu đó như là một lý tưởng đẹp. Sau một thời gian đó, nó bị lạc hướng đi, và cái kết cục của nó trở thành là một cái gì đó rất bế tắc. Trong cái đó lý tưởng Phật dạy đó, thì được Đức Phật mô tả trong kinh đó, là đẹp ở đoạn đầu, hoàn hảo ở chặng giữa, và tuyệt vời ở đoạn kết thúc. Lý tưởng đó mới được xem là lý tưởng chân chính. Lấy tiêu chí đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn kết thúc về phương diện giá trị, an vui, hạnh phúc làm thước đo, ta có thể kiểm chứng lại những gì mà ta đã đi qua, xem rằng là độ chuẩn của nó bao nhiêu phần trăm. Rất nhiều người trong chúng ta mãi mê trên con đường quá độ để thử, nếu không có kết quả ta quay trở lại ngay cái điểm xuất phát rồi bắt đầu đi hướng khác. Cái đó rất là liều lĩnh, rất là nguy hiểm, bởi vì có nhiều người sẽ không còn đủ sức để quay trở lại cái điểm xuất phát mà đi. Trong đó lý tưởng chân chính cần phải được kiểm nghiệm bằng nhận thức sáng suốt và cái kết quả. Mà theo Đức Phật đó, con đường chân chính không phải vài chục năm sau mới có kết quả, hay là chờ sau khi chết ta mới hưởng được an vui, mà buổi sáng thực tập, buổi chiều là có kết quả rồi. Thậm chí ngay đang lúc chúng ta thực tập là chúng ta đã thấy có kết quả. Giống như uống một ly nước ấm ấm như thế này. Dài dài sau cái cổ được thanh, nói thoải mái hơn, hơi nó mạnh hơn. Và vì nó có cái độ ấm, có trà, có gừng, cho nên cái cơn gió mùa đông á, bên ngoài hơi lạnh lẽo, nhưng mà không làm cho cái người uống nó cảm thấy lạnh. Nó giúp cho người đó bắt đầu ổn định lại nhiệt lượng trên cơ thể, và nhờ đó có thể có sức khỏe làm cho những việc khác tốt hơn. Nó phải có giá trị liền ngay tức khắc. Thì Đức Phật có nói là gì? Toàn thiện ở đoạn đầu, vừa xuất phát là có kết quả rồi, và cái diễn tiến của nó là không bao giờ quay ngược lại với cái điểm xuất phát. Lý tưởng như thế phải là một lý tưởng cao thượng, có mục đích. Nó khác hoàn toàn với những sở thích nhất thời. Có nhiều người không nhận dạng được đâu là lập trường và sở thích. Do đó lao theo rất nhiều sở thích mà cuối cùng ta không đạt được cái gì hết á. Vì lập trường nó phải là một cái gì đó bền bỉ, có tương lai, có nền tảng, có diễn tiến, có thời gian, có điều kiện, có hỗ trợ, có nỗ lực, có quyết định, và có bản lãnh để đi trên, vượt qua những khó khăn. Ai dấn thân vào trong cuộc đời bằng một bản lĩnh lập trường hướng thượng như thế thì chắc chắn rằng là sự thành công trước sau gì cũng phải có. Ngoài ra Đức Phật còn dạy là lập trường đối với dân hóa dân tộc, rồi dân hóa gia tộc, lập trường với đạo đức, với niềm an vui hạnh phúc trên đời sống lý tưởng đạo Phật mà mình đang theo đó, là những thứ không thể nào bỏ qua được. Người Việt Nam có thói quen vọng ngoại khá nhiều, nên khi nền văn hóa phương Tây đặt nặng vật dục đó lan tràn vào đó, ta dễ hấp thu lắm. Bây giờ có mấy người mặc chiếc áo dài truyền thống, có được bao nhiêu phụ nữ mặc chiếc áo bà ba, có bao nhiêu người vẫn còn giữ được cái nếp trầu cao như là một phương diện văn hóa trong giao tiếp. Bây giờ thế vào đó là rượu, bia là đầu câu chuyện. Mà nếu không khéo giữ những cái nền văn hóa truyền thống như thế này đó, thì chừng 10 năm sau, 20 năm sau, khi mà cái vòng đai của vùng quê vốn là nền tảng văn hóa của một dân tộc hay là làng xã, nó sẽ bị mất dần. Các lũy tre làng, các ruộng đồng xanh ngát đó sẽ được thay thế bằng tất cả các con đường như là thành phố, thì lúc đó văn hóa chúng ta sẽ bị mất dần và ta được xem là đang bị Tây phương hóa. Khuynh hướng tâm lý thường là một cái gì đó nó diễn đối lập với những cái chúng ta đang có. Ví dụ như ở phương Tây, nhà cao cửa rộng, sang trọng nhiều quá, bây giờ họ nghĩ đến đồng quê, du lịch nào du lịch không gian xanh á, như là chạy xe đạp, chèo xuồng, lội bộ, leo núi, để trở thành là một cái điểm thu hút rất lớn. Còn cư dân ở những vùng nào mà kinh tế khó khăn đó, thì có cái ước vọng là bán các cái nhà bằng gỗ cổ kính để xây nhà tường. Đôi lúc người ta đang sống trên khói vàng, ta không biết, ta bỏ đi. Còn phương Tây ta quay trở về với những cái rất là gần gũi với thiên nhiên. Cái đó là gì? Là văn hóa dân tộc. Từ xa xưa Đức Phật ta thấy rất rõ rằng là đánh đồng cái đời sống vật chất là hạnh phúc đó, chúng ta sẽ đánh mất đi văn hóa. Là cái đó đó, những quốc gia như là Hoa Kỳ trong vòng 300 năm, Úc Châu trong vòng 150 năm không có được như chúng ta, có nguồn gốc đến 4.000 năm văn hiến. Và thấy được điều đó thì chúng ta mới truyền thừa cho con cháu của mình, dầu trong hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, điều kiện có khó khăn hay không, ta vẫn tiếp tục giữ nó. Đánh mất gốc rễ văn hóa của chúng ta là đánh mất đi một phần rất quan trọng của đời sống tinh thần, mà đó là đỉnh cao nhất của đời sống con người xã hội. Điều thứ tư, để sự thịnh vượng trên nền tảng của phước báo được phát triển lâu dài đó, những người con Phật phải thích làm phước thiện. Dầu ở trong hoàn cảnh giàu hay nghèo, ta vẫn phải nuôi dưỡng hạt giống nhân từ đó. Có nhiều người nói tôi phải giàu, trúng số độc đắc mới làm được, chứ giờ nghèo quá làm sao làm. Ý niệm về sự phước thiện nó không phải đặt trên nền tảng của sự giàu có về kinh tế, mà nó được khai phóng ở tâm. Dân tộc Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo từ lâu xa đã có những câu rất hay: lá lành đùm lá rách. Còn Phật giáo nền tảng nữa thì ta có thể phát biểu như thế này: lá rất ít đùm lá rất nhiều, lá rất nhiều đùm lá rớt mọc tơi. Và hầu như trong hoàn cảnh nào ta cũng có thể tạo ra cái tinh thần tương thân tương trợ trên hạt giống của tương ái. Cái mùa lũ lụt vừa qua chúng ta thấy rất rõ chuyện đó. Và những hạt giống từ bi, những bàn tay từ bi kéo dài, nói dài của Phật giáo đã không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, vùng miền, đến với nhau bằng tình thương yêu ta. Đó là điều rất là quý. Không có vật chất đó, thì ta làm phước thiện bằng sự dẫn động, kêu gọi trên nền tảng uy tín của mình có. Nếu mình có vai trò vị thế xã hội cao đấy, thì lấy cái uy tín đó ta vận động những người đối tác trực tiếp hay gián tiếp, những người cộng sự hoặc những người thuộc hạ của mình, vì nể nang mình mà người ta dấn thân vào việc thiện này, thì giá trị lệ lạc biết bao nhiêu. Ví dụ quý vị làm mà giám đốc một công ty, lương công nhân của mình là một tháng là 1,5 triệu, lợi nhuận của công ty đó mình dám cắt ra 20%, 30% để làm từ thiện như Đức Phật đã khuyên ở trong kinh, thì tất cả những cộng sự của chúng ta sẽ dễ dàng có thể phát tâm 5% tiền lương cho đến 10%, 20% là chuyện rất thường. Vì ta không phải vận động bằng cái miệng của mình, mà vận động bằng cái tấm gương đi đầu. cái hiệu lực của sự tác động tâm lý như vừa nêu rất là cao. Tương tự là cha là mẹ, phụ huynh ở trong một gia đình, chúng tôi xin kính đề nghị mọi người nên có mỏng heo. Và người mẹ phải làm gương khi đi chợ về đó mà. Dư 5.000, 3.000, 2.000, thay vì trước đây mình có thói quen là mua kẹo về cho cháu ăn, cho con ăn, tạo niềm vui cho chúng. Thì bây giờ mình về, trước mặt con cháu của mình nói là mẹ vì các con, các cháu bỏ tiền này để làm phước báo cho các con trong nhà. Và số tiền này đó sẽ đem dâng cúng cho chùa Hà Tân để thầy Đồng Giảng xây dựng trùng tu ngôi chùa trong tương lai. Nếu mỗi một gia đình đều làm như thế trong một năm thôi, ống heo đó nó lớn rất là mạnh mà không cần phải cho cái loại thực phẩm kích thích quá chất. Quý vị sẽ không ngờ được số tiền nó sẽ rất là lớn. Thay vì trước đây mình nói Phật ơi gia hộ cho con trúng số độc đắc, con sẽ phát tâm cúng cái giảng đường của chùa. Bồ Tát ơi cho con trúng số gần độc đắc, con sẽ cúng cái bao lam của chùa. Biết chừng nào mới trúng. Rồi lúc chúng ta trúng gió trước khi trúng thật. Bây giờ ta bỏ vào ông cúng heo là ta trúng liên miên. Ta trúng bằng cái tâm rộng lớn của mình. Cái phước thiện đó đâu đòi hỏi mình phải giàu sang đâu. Ai nghèo hơn thì bỏ 500 cũng được. Và khích lệ con cháu của mình, thay vì tốn mỗi sáng 5.000 đồng ăn xôi thì ăn 4.500 thôi, kiếm chỗ nào rẻ hơn chút xíu. Cái cách thì dành dụm được phước dữ lắm. Ăn thì hết, mà làm phước thiện thì còn nhiều. Mà phước thiện đó, nó giống như một dòng sông tuôn chảy bất tận, không bao giờ hết, không bao giờ dừng. Giữ thì tiền sẽ hết. Không tin quý vị bỏ một cái số tiền nào đó ở trong túi hay trong tủ để năm sau đem ra bán mua lại vàng hay là mua đô la, nó bị mất giá trị liền, phải không? Vì thuộc giá. Bây giờ mình làm cái phước thiện nó giống như mình bỏ trong ngân hàng vậy đó, nó sẽ tăng giá trị. Hay là mình đầu tư vào các cái hoạt động thương mại chân chính có lãi thì ngày càng phước thiện sẽ lớn hơn. Còn tiêu xài nó sẽ hết. Một trong những cái nghệ thuật để giúp cho hạt giống phước thiện ở con cháu mình nó được lớn lên đó, là khi dẫn con em mình đến chùa, thay vì mình bỏ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng vào cái thùng phước thiện của chùa, thì ta hãy hướng dẫn cho con em của mình cầm đồng tiền đó bỏ vào thùng phước sương và cúi đầu xá lại Phật. Là khi đi làm từ thiện đó, quý vị dẫn con em đi theo, thay vì mình tặng tay đưa thì để cho con cháu mình đưa giùm, thì cũng là một số lượng tiền đó thôi, nhưng mà phước nó tăng gấp đôi. Ta được làm, con em của mình cũng được hưởng ké. Vậy nó hoan hỷ làm công việc này thì lớn lên dù trong hoàn cảnh khó khăn, những cái bức xúc xã hội, những cái ràng buộc, những cái áp lực cớ gì đi nữa, chúng không thể nào làm ngược lại với những hạt giống phước thiện đã làm, đó là trộm cắp, giật dọc, lừa đảo, dối gạt cuộc đời được. Cho nên là biết cách gieo trồng thì ở đâu cũng có phước báo hết trơn á. Và đây chính là hạt giống sự thịnh vượng về sau. Trong kinh Tăng Chi tập 2 trang 249 và kinh Tương Ưng tập 1 trang 215, Đức Phật dạy 4 yếu tố khác để hỗ trợ cho sự thịnh vượng như Đức Phật đã vừa dạy trong hai bài kinh đầu. Thứ nhất, theo Ngài là mỗi người phải có bản lĩnh biết tìm lại những gì đã mất. Dĩ nhiên không trên nền tảng của sự nuối tiếc, vì đạo Phật dạy hiện tại lạc trú là phải cắt đứt quá khứ với sự nuối tiếc. Nuối tiếc là một cái năng lực tiêu cực đốt cháy hết tất cả những gì chúng ta có hiện tại. Ví dụ ngày hôm qua hay là tháng trước, năm ngoái, quý vị đi chợ lỡ đánh rơi cái ví, trong đó nó có 5 triệu đồng chẳng hạn, mà cái đó nó là cái thành quả lao động chân chính của chúng ta đến 5-7 tháng. ai mà không tiếc. Mà nếu ta nuôi cái cơn tiếc nuối đó cho đến bây giờ là một năm, hai năm, thì bây giờ ta không có thời giờ để đầu tư để làm việc khác nữa đâu. Ngán lắm, sợ là làm nữa mà lỡ bị mất nữa thì không biết làm sao, cho nên thôi rồi thà không làm để khỏi bị mất. Nên tiếc nuối là một cái năng lực rất nguy hiểm. Học thuyết hạnh phúc ở hiện tại theo Đức Phật dạy đó là dạy chúng ta đầu tư bằng chánh nhân để có được chánh quả về phước báo đối với tất cả những gì chúng ta mong mỏi, thay vì chỉ là một cái lời quy ước thông thường. Nhớ đây á, biết tìm lại những gì đã mất đó, tức là ta có bản lĩnh không có chán nản thất vọng, đứng dậy nếu ta lỡ bị ngã hoặc người khác làm cho chúng ta ngã, hoàn cảnh xã hội, các thiên tai làm chúng ta bị ngã quỵ. Cơn lũ lụt tháng 9 do xả lũ ở tại huyện này đã làm cho rất nhiều người bị ngã quỵ, phải không ạ? Vực dậy cái nền kinh tế đó không phải là chuyện dễ, nó đòi hỏi chúng ta phải mất đến nhiều tháng, có nhiều gia đình là phải mất đến nhiều năm. Còn ai mà có tinh thần chán nản thất vọng đó thì đôi lúc phải mất đến vài chục năm. Than vãn không có giá trị, trách trời trách đất lại càng vô duyên, đổ lỗi cho chính mình là có lẽ không gieo trồng phước báo trong quá khứ không phải là một giải pháp. Vấn đề còn lại là nỗ lực làm lại những gì đã mất ra. Thí dụ như tổn thất đó tương đương với 5 triệu thì bây giờ ta phải làm sao nỗ lực làm ăn kinh tế chân chính để ta có được 5 triệu hoặc là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Quyết tâm phục hồi và tái tạo trước nhất sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi trạng thái tiêu phỏng. Mà tiêu phỏng lại là sát thủ nguy hiểm nhất. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ giữa tháng 7 năm 2007 cho đến tháng Giêng 2009, suốt 18 tháng đó đã làm cho rất nhiều triệu phú, tỷ phú trên hành tinh này phải tự tử mà chết. Cái chết của họ không chỉ dừng lại tại đó, bởi vì dưới trướng của họ có nơi là mấy trăm ngàn công nhân, có nơi là mấy chục ngàn, có nơi là mấy ngàn người phải lâm vào cái hoàn cảnh là không có công việc làm. Và cái ảnh hưởng của những người công nhân không có công việc làm đó đến gia đình của họ theo cái cấp số nhân 1:3, vì họ có quan hệ vợ chồng và con cái nữa, nó còn liên hệ đến cha mẹ và cháu chính của họ nữa, cho nên nó như là một cái cơn sóng lây lan mở rộng. Do đó đó, thay vì mất rơi vào tiếc nuối tuyệt vọng, có người tự tử, có người là khờ dại điên khùng, có người lâm vào hưởng thụ, có người ăn chơi, có người không còn nghĩ gì đến tương lai để an phận thủ thường, thì người con Phật chân chính là phải biết tìm cách để gây dựng lại. Thì gây dựng mình thế nào? Đức Phật dạy ta cứ nghĩ những cái ngày tháng đầu tiên mình có mặt trong bào thai có gì đâu, chỉ có một cái phôi sắc nhỏ. 10 tháng sau khi được sanh ra chỉ có 1-2 ký, hai bàn tay trắng. 20 năm sau được cha mẹ hỗ trợ đưa vào trong quỹ đạo của cuộc đời, ta cũng là trắng tay ta, bạch diện thư sinh. Sau đó có kiến thức, lập nghề nghiệp, ta trở thành là người có rất là nhiều thứ. Tại sao mấy chục năm trước ta làm được để có được cơ ngơi sự nghiệp mà bây giờ đó nó cũng bắt đầu bằng con dơ rô? Hay là có những tình huống đâu có tệ như thế, có thể là mất nửa những gì ta có, mất 1/3, 1/4, 1/5, tại sao ta lại tuyệt vọng đến độ nghĩ rằng mình không làm được gì hết? Chỉ là phải nghĩ giống như là cái điểm xuất phát ban đầu với niềm vui, và nghĩ rằng là mỗi một thử thách mới đó nó làm cho chúng ta trở thành một con người bản lĩnh mới, mạnh dạn đi lên. Còn phước ta vẫn tiếp tục lập lại sự nghiệp được. Còn kiến thức chân chính, nghề nghiệp chân chính, ta vẫn có thể tạo dựng lại, có thể gấp nhiều lần những gì đã bị mất. Đó là cái quan điểm rất là dứt khoát và sáng suốt mà những người con Phật cần phải lưu tâm. Thứ hai, thấy Đức Phật phải quyết tâm sửa lại những gì đã hư cũ. Ngôi nhà bị ngập lụt, cái nền có thể bị hỏng, một vài nơi có thể bị mục. Chẳng lẽ giờ ta bỏ lơ đó? Hoặc có người nói thôi, biết đâu sang năm nó bị thế nữa, làm chi giỡn mệt. Ta phải sửa lại, không để cho tình trạng hư hao quá nhiều. Vì lúc đó con muốn sửa và làm lại mới cũng rất là khó khăn. Trùng tu là một trong những cái phương pháp để ta tạo ra sự phục hưng cho những cái mà nó chưa đến lúc nó phải hư một nát một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên sửa lại một cái cũ đó nó khó hơn là xây dựng mới. Có những tình huống thì Đức Phật đưa ra đó là ta phải làm mới là hoàn toàn, giống như từng trường hợp một, đó là tìm lại, xây dựng lại những cái đã mất. Có những cái nó chưa phải như thế thì đừng có hoang phí mà bỏ hết, đập hết, uổng lắm. Cho nên ta trùng tu lại, sửa lại. Vấn đề là mình phải biết căn phân trong tình huống nào là làm mới hoàn toàn, trong tình huống nào là trùng tu. Ngôi chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi đang cư trú, trước năm 75 nó là trường trung học Phật giáo, tức là trung học Bồ Đề đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và 50 năm trước đó, nó là một cái ruộng rau muống này. Lởm chởm trong cái ruộng này nó còn có những ngôi mộ. Một vị cư sĩ sau khi giác ngộ ở cái tuổi xế chiều đã cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và đại diện tiếp nhận lúc đó là Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, quyết định xây dựng cái ngôi trường Trung học Bồ Đề, vì nghĩ rằng là trong tương lai đó cái lô đất này nó sẽ được phát triển. Và dĩ nhiên trước năm 75 nó trở thành là cái trung tâm của quận 5. Nhờ cái trường Trung học Bồ Đề đó có mặt đầu tiên mà các trường Trung học Bồ Đề ở các quận khác rồi từ từ mở rộng ở các tỉnh thành khác đã được mọc lên, mang lại giá trị giáo dục đạo đức cho rất nhiều con em Phật tử. Và giờ đó mà đạo Phật nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốt, thì con đường giáo dục, nhất là giáo dục ở tuổi vị thành niên đó, là nền tảng rất vững cho tương lai. Vì là một cái trường ba lầu trong một cái không gian chỉ có 560 mét vuông thôi, cái nền nó được dựng rất là vững. Chứ bây giờ chúng ta thấy nó vẫn còn rất là tốt, mặc dầu vóc dáng hình thù của đó nó không giống một ngôi chùa, vì nó cái trường mà. Kể từ khi chúng tôi được kế thừa các bậc tổ đức làm chủ trì ngôi chùa này từ năm 1992 cho đến bây giờ đó, muốn trùng tu cũng phải dè dặt. Bởi vì mình làm mới hoàn toàn nó phí quá, bê tông cốt thép của đó nó vẫn vững, 50 năm trôi qua mà nó không có nứt. Từ đó rất nhiều ngôi chùa mới xây chưa được 1 tháng, chưa được 1 năm nó bị nứt rồi. Thì kỹ thuật ngày xưa làm rất là tốt, bởi vì không có cái hiện tượng là bị rút ruột công trình hoặc là già mà với những cái chất liệu thiếu chất lượng mà giá cao, không có. Cho nên là chùa vẫn tiếp tục sinh hoạt tốt, mặc dầu sức chứa của nó vào những ngày lễ lớn khoảng chừng 400 là hết. Cho nên trong tương lai vài năm nữa ta sẽ làm mới hoàn toàn. Còn bây giờ thì chỉ sửa là những cái chỗ nó hơi bị dột, nhất là những cái mái ngói đó, vài chục năm nó phải dột là chuyện thường đó. Do đó quyết định chỉ trùng tu và vài năm sau sẽ làm mới hoàn toàn 100%. Thì cũng tương tự như thế, nhà mình các cái vật sở hữu được sử dụng đó, cái nào còn xài được thì ta tiếp tục xài để không có phí phạm phước. Là lúc đó, mình cứ nghĩ rằng là tất cả những cái sở hữu vật chất đó là do mình tạo ra từ bàn tay, khối óc, sức lao động, nghề nghiệp chân chính, phù hợp luật pháp và đạo đức. Cho nên là ta thích thì tiếp tục xài, không thích thì phá hủy nó đi. Nhưng mà không ngờ rằng cái đó làm mình tổn phước lắm. Giới trẻ thường xài phung phí, người lớn tuổi thì có khuynh hướng hoài cổ, cứ giữ lại hoài cái cũ, mà đôi lúc có những cái không còn xài được mà cứ giữ chắc đóng trong nhà, cho nên vô dụng thì cũng không nên, thì đó là một thái cực, đối lập lại với thái cực của giới trẻ. Do đó phải có con đường trung đạo thì ta có một cái hướng đi rất là tốt. Điều thứ ba, tiết chế trong ăn xài. Cần phải được mọi người lưu tâm. Tiết chế nó có cái nghĩa là có nhận thức. Cái gì cần chi tiêu thì sẵn sàng chi tiêu, không có tiết tiền. Cái gì không đáng thì không nên phung phí nó. Đó là việc tiết chế. Và do vậy ta tránh được hai thái cực. Thứ nhất là tà keo, như là ông Phú Hộ trong chuyện dân gian Việt Nam đối diện trước cái chết, đang phải lặn hụp ở dưới sông mà còn đi trả giá với sự sống của mình, cuối cùng rồi phải bị chết đuối bởi vì trả tiền kẹo quá. Những người biết bơi, những người có xuồng, ta không thèm cứu luôn. Ông chết rồi mang theo được cái gì đâu. Hơn nữa, người mà hà tiện quá mức, đôi lúc dẫn đến tình trạng là mất đi tình cười. Có nhiều người lý luận như thế này: tôi làm mồ hôi sót nước mắt, mắc mớ gì tôi phải giúp người khác. Như người đó có sức khỏe mà tại sao không chịu làm. Lý luận như thế về phương diện luật pháp không có gì là sai, nhưng về tình người nó không đúng. Đâu phải là ai nỗ lực làm đều thành công đâu. Có nhiều người làm thấy mồ, quanh năm suốt tháng chân lắm tay bùn mà cũng đâu có tiền để mà sống. Cho nên nếu ta có dư, ta nên biết chia sẻ. Cái gì giúp cho ta chia sẻ? Cái kiến thức phước báo trong vấn đề làm phước thiện thì giúp cho chúng ta làm một cách mạnh dạn hơn. Đó là về phương diện nhân quả. Cái kiến thức của trí tuệ và lòng từ bi đó sẽ làm cho chúng ta làm mà không có mưu cầu, thì quả phúc nó sẽ trọn một cách lớn hơn. Cho nên khi thấy cái gì cần làm là chúng ta mạnh dạn làm thôi, không có cần đo đong đếm tính toán nhiều quá, khó làm việc thiện lắm. Thỉnh thoảng vì cái nghèo khó ta rơi vào cái tình huống, ví dụ mình cúng Phật cái gì đó, cúng cho vui gì đó, mình phải nghĩ rằng là mình sẽ có phước báo nhiều hơn mình mới làm. Đó là làm việc thiện có điều kiện. Nếu không có điều kiện là lúc mình không dám làm, nó cũng là một cái tốt, nhưng đó là có giới hạn. Chứ tôi làm từ thiện trong vòng 7 năm qua, nhiều người phát tâm 600 ngàn cho đến 800 ngàn cho một ca mổ mắt cườm từ thiện đó. Có nguyện vọng như thế này là mong cho bản thân tôi về già không có mờ mắt, mắt được tiếp tục sáng, vì mờ mắt khổ lắm. Hồi hướng cho cha tôi, mẹ tôi, ông tôi, bà tôi cũng được sáng suốt như thế, và trí tuệ của tôi được minh mẫn sáng láng trong tương lai, đặc biệt là kiếp sau. Nguyện ước đó là chân thành là tốt. Mà làm như thế thì nó hơi bị giới hạn đi. Ta phải thấy là cái khổ đau không có ánh sáng ở nhiều người đó, không phải là chỉ ảnh hưởng cho họ mà còn cả một gia đình. Cho nên ta phát tâm để cho hạnh phúc có mặt trong gia đình của họ. Không có mong cầu gì hết thì cái quả phước báo nó sẽ còn lớn hơn là có mong cầu nữa. Cái vì nhân quả mà nó diễn ra một cách tự nhiên đó. Ví dụ giờ chúng tôi uống nước vô, không hề cầu Phật ơi gia hộ cho con đừng có bị tắc tiếng để con chia sẻ pháp thoại, thì tự động nó cũng làm cho mình thanh vọng thôi, không có cầu gì hết, nó phải thanh vọng thôi. Thì quy luật nhân quả tự động nó như thế. Còn mình cầu quá, mình lo quá đó, cái yếu tố của nỗi bận tâm nhiều nó làm cho mình không còn bình tĩnh nữa, căng thẳng hơn, nó tạo một áp lực nhất định nào đó, nên cái kết quả nó lại giảm hơn nữa. Nên tu theo Phật đó, cái rồng rộng lượng sẽ làm cho chúng ta là biết tiết chế cho ăn xài, như là biết chi tiêu một cách là thích đáng. Việc nghĩa thì đừng nên tiếc. Thì việc nghĩa tức là làm phúc cho mình thôi. Trên thực tế mình cứ nghĩ rằng là tôi làm phước là giúp cho người A, người B, người C. Về nhân quả ta đang giúp cho mình. Đóng 100 ngàn cho chương trình từ thiện ở cộng đồng hay là làng xã là ta đang gieo 100 đồng phước cho chính bản thân. và phước đó có thể trổ gấp 2, gấp 3, gấp 4 tùy theo cái tâm rộng lượng hay là cao thượng của bản thân mình. Có được phước báo thì trong hoạn nạn đó, phước sẽ trở thành là hộ pháp, sẽ trở thành là vệ sĩ, sẽ trở thành là Bồ Tát, sẽ trở thành người bảo hộ cho chúng ta. Còn người không có phước thì cũng trong một hoàn cảnh khó khăn như thế là bị đứng đầu, đứng lên không nổi. Đó là sự khác biệt của đời sống phước báo. Nhiều người giúp đỡ cha, giúp đỡ mẹ mà còn tiếc nuối. Mẹ khổ quá, đang bị bệnh, muốn mình giúp đỡ thôi, mà ơi, tháng này con đang nằm bệnh viện, chồng con uống rượu quá cho nên nóng gan, thôi thay vì giúp má 500 ngàn, má quan hỷ nhận 300 thôi, tháng sau con giúp nhiều hơn. Thì cứ hứa với hẹn đó. Mình còn trẻ, sức chịu đựng nhiều hơn, những người già chịu đựng đâu có nổi, mà thiếu nó dẫn đến bệnh nhiều hơn. Thì sau này người ta có 3 triệu là 30 triệu, 300 triệu cho nó cũng đâu có giá trị nữa đâu. Nhân dân Việt Nam nói rất hay, một miếng khi đói bằng gói khi no. Lúc ta đang có nhu cầu nữa mới có giá trị nhiều, còn sau này không có nhu cầu nữa, có giúp nó không có giá trị nữa. Huống hồ là cha mẹ mình không hiếu thảo với ai giờ. Có nhiều người đó là sống làm dâu ở bên nhà chồng, thì mình đó cố gắng làm cho chồng hoan hỷ, cha mẹ chồng thương mình, chứ còn cha mẹ ruột của mình đôi lúc mình bỏ lăn bỏ lóc. Có nhiều chàng rể là muốn làm hài lòng bên nhà vợ của mình, còn cha mẹ ruột của mình cũng không quan tâm. Đó là hai thái cực. Tiết chế trong tiêu sản có nghĩa là mình kéo không ra, trở thành tổng giám đốc của các hãng kẹo. Mà ai kẹo riết rồi trở thành dầu hắt á, dính mà đi lên nữa là bị dính hết trơn, nguy hiểm lắm. Mà dính đây là gì? Dính trong sinh tử luân hồi, dính trong khổ đau. Điều cuối cùng Đức Phật dạy là phải biết chọn người đạo đức để kế thừa. Ngài đưa ra ba tình huống. Trong một gia đình, người kế thừa không nhất là người con trưởng. Nếu mà người con trưởng đó không có đạo đức, không có khả năng, thì sự kế thừa sẽ dẫn đến tình trạng cha làm thầy, con đốt sách. Rồi quyền huynh thế phụ sẽ làm cho những người còn lại phải nghe theo. Tương lai gia tộc đó, văn hóa của gia tộc đó sẽ đi về đâu? Không cần đưa ra câu trả lời thì mỗi người phải tự hiểu rồi. Thế Đức Phật nói là không nên dựa vào yếu tố tuổi tác hay là cái thế ở trong gia tộc, mà phải dựa vào yếu tố đạo đức, kiến thức, trí tuệ. Chọn người xứng đáng kế thừa gia tộc thì gia tộc đó sẽ ngày càng được phát triển và thịnh vượng. Điều thứ hai, kế thừa một quốc gia phải chọn người tài đức. Thời của Đức Phật là chủ nghĩa phong kiến, vua truyền cho hoàng tử, đến lúc còn không truyền cho công chúa nữa mà. Vua nào không có con đó phải đi tìm mọi cách để có con, để được truyền cho con cái của mình thôi. Ấy thế mà Đức Phật đã dạy rất là sâu sắc, cho đến bây giờ chúng ta học mãi mà vẫn còn chưa theo kịp. Chọn người tài để kế thừa, lãnh đạo một quốc gia. Chủ nghĩa tư bản ngày nay có cái cơ chế bầu cử tự do, và ứng cử viên tổng thống phải tranh luận ở trên đài truyền hình trực tiếp để mọi người thấy rõ được là năng lực của ông, chính sách của ông hay là của bà có thích hợp, có lợi ích cho đại đa số quần chúng không, có đưa đất nước đi lên không, có phải là người biết sử dụng nhân tài không, thì người ta mới bầu chứ. Ngày xưa Đức Phật nói là chọn người tài và đức. Đức không chưa đủ, nhưng người đức mà không có kiến thức gì hết trở thành là ông từ giữ chùa, không làm được việc lớn. Phải có tài thì mới có thể phát triển để tạo ra sự thịnh vượng. Đất nước Hoa Kỳ là một trong những em út nhỏ nhất của hành tinh, mà bây giờ trở thành là anh hai của toàn cầu về kinh tế và chất xám. Rồi về quân sự gần như là khống chế toàn thế giới rồi. Vì mọi thứ khác nữa là bởi vì ta biết sử dụng nhân tài. Có tài mà không có đức là đại họa cho con người. Bởi vì người như thế sẽ trở nên nguy hiểm hơn, ma mảnh hơn, luồn lách đó là khôn khéo hơn để qua mặt luật pháp và sống thông dong ung dung trước những cái việc làm sai của mình. Cho nên Đức Phật mới đưa ra tài và đức giống như là đôi cánh của con chim, thiếu một trong hai con chim không thể bay xa, lại càng không thể bay cao, vì cắt cánh chưa được làm sao bay. Điều thứ ba về phương diện tâm linh đó, thì ngoài cái tài cái đức cần phải có cái phần thực nghiệm chứng đắc nữa. Bởi vì người kế thừa như vậy sẽ làm cho đạo pháp ngày càng phát triển. Rất tiếc là sau khi Đức Phật qua đời đó, đạo Phật được chia làm nhiều giáo phái. Bây giờ trên hành tinh thì còn lại hai giáo phái chính, Đại Thừa và Nguyên Thủy. Đại Thừa thì có nhiều trường phái, đó là Tịnh Độ Tông qua Pháp Môn Niệm Phật với Tâm Bất Loạn, Thiền Tông qua Chánh Niệm Tỉnh Thức, Mật Tông qua Thành Chú, Pháp Hoa Tông lấy Kinh Pháp Hoa làm nền tảng, Hoa Niệm Tông lấy Thập Pháp Giới làm nền tảng, Tam Luận Tông lấy ba bộ luận quan trọng làm nền tảng, và nhiều tông phái khác. Và sự truyền thừa trong các pháp môn và trường phái như vừa nêu, phần lớn là thầy truyền trò nói thôi, ta chưa đi đúng theo lời di huấn của Đức Phật. Chính vì thế mà Phật giáo không phát triển một cách đồng bộ được. Việc bổ nhiệm trụ trì phần lớn là dựa trên cái tông môn. Mà nếu trong tương lai ta mạnh dạn thay đổi theo lời Phật dạy đó, tức là chọn người tại đức và có thực nghiệm tâm linh, thì ngôi chùa đó sẽ phát triển rất nhanh. Hiện tại thì Phật giáo chúng ta phân bổ nhân tài không đồng đều. Sài Gòn ấy thì quá dư thừa nhân tài, trong khi đó có rất nhiều chỗ thì quá thiếu. Nhìn chung á, ta thừa nhưng mà vẫn thiếu, bởi vì phân bổ không đồng. Bậc tài đức và có thực nghiệm tâm linh, có những giá trị tâm linh á, lại không được thiên chuyển đến những nơi mà sự đóng góp đang rất cần đến bàn tay, khối óc, đạo đức, tấm lòng và tâm nhìn của những vị như thế. Đây đó, trong Phật giáo vẫn còn những hiện tượng đó là dùng miền. Và do vậy đó, cái việc giao lưu hoằng pháp là Phật sự đó, liên tỉnh trên cơ sở của toàn quốc gia vẫn chưa được diễn ra một cách đồng bộ. Phần lớn nó chỉ là cái tấm lòng rộng lượng của các vị thầy chủ trì đó, ta thích ta mời vị này đến chỗ khác để giao lưu và ngược lại. Còn Đức Phật ngày xưa dạy là phải thỉnh mời những bậc chân nhân đạo đức để kế thừa, để bổ nhiệm, để đưa đi. Và Đức Phật đã dạy ngay sau khi ngài độ được 60 vị A La Hán đầu tiên tại khu vườn Nai, cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 250 cây số sau khi ngài thành đạo. Này các vị tỳ kheo, mỗi người hãy đi một đường, đừng đi trùng với nhau, truyền bá con đường chánh pháp mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Ngài đưa những bậc nhân tài đi, chứ ngài không phải đưa những người đệ tử thân cận nhất của ngài đi. Nếu như vị đệ tử đó mà không có tài làm sao đi làm đạo được, phải không ạ? Tài đức và cái kinh nghiệm tu chứng sẽ làm cho đạo Phật phát triển rất nhanh. Lãnh đạo tăng đoàn thời Đức Phật đó toàn là những bậc trẻ và có tài. Ngoài cái khả năng tu chứng phải còn có tài nữa. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị tu sao, năm anh em Kỳ Dần Như, nhưng được Đức Phật đưa lên trở thành là bàn tay trái và bàn tay phải của Đức Phật. Và ngài đã ca ngợi hai vị này trong kinh Bali đó: Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, trong 10 đại đệ tử lớn không có vị nào là năm anh em Kỳ Dần Như hết trơn. Đó là điều rất là đặc biệt. mà năm mươi vị những như vậy là năm vị ai là hán đầu tiên và là bạn đồng tu với Đức Phật nữa. Bởi vì ngoài cái tu chứng mà nếu không có tài kiến thức thế gian rộng, hiểu biết nhiều, thì việc làm đạo vẫn ít nhiều bị những giới hạn. Chứng đạo là kiến thức về đạo đức, về chân lý chuẩn, không bao giờ làm những điều quấy trái về đạo đức, nhưng không nhất thiết là chuyện gì cũng biết hết, mà là Phật sự nó liên hệ đến kiến thức nữa. Trong khi đó, ngài Xá Lợi Phất Phù Kiền Liên trước khi đến với đạo Phật đều là những vị lỗi lạc của Bà La Môn, và họ rất trẻ, cho nên khi đến với đạo Phật đó, cái kiến thức Bà La Môn, cái trẻ trung, nhiệt huyết, năng lực đã làm cho việc đóng góp của hai vị này nó vượt trội hơn rất nhiều vị còn lại. Bây giờ áp dụng công thức đó vào trong các cơ quan xí nghiệp, ta chọn người tài để giao việc. Chứ nếu mà dọn con cháu của mình thì mình chỉ hưởng được một hai đời hết à. Lợi ích đó lợi ích rất là cá nhân và ích kỷ. Còn chọn đúng người tài đó thì cái này đó nó phát triển rất là tốt và lâu dài. Nói tóm lại, 8 điều Đức Phật vừa nêu trong các bản kinh Pali mà chúng tôi vừa chia sẻ đó, nó có giá trị giúp cho chúng ta thịnh vượng và hạnh phúc trong sự phát triển. Hai cái này là yếu tố đồng hành với nhau, thiếu một thì không bao giờ có được sự bền bỉ, và ngược lại. Cầu chúc Đại Đức trụ trì các Phật sự tại Bổn Tự được thành công, và quý Phật tử tinh tấn đi chùa để hưởng được những giá trị tâm linh là ở chùa này trong mấy năm vừa qua đang ngày càng được phát triển rất tốt. Chúng tôi rất là cảm động trong cái mùa giá lạnh như thế này, một sự tình cờ không hề có sắp xếp trước, chỉ trong vòng một buổi sáng mà quý vị đã nghe thông báo và đến đông như thế này là một điều rất là đáng khích lệ và tán dương. Để cho thấy là tinh thần cầu học và tu cũng như là thực tập của quý vị rất là đáng học hỏi. Ở trong Sài Gòn với một thời gian ngắn như thế và tổ chức như thế này là khó lắm vì nhiều lý do khác nhau. Sự nỗ lực tinh tấn như vừa nêu đó, nó sẽ là cái yếu tố làm cho bánh xe của sự tiến bộ, thịnh vượng, phát triển, an vui, hạnh phúc tiếp tục chạy mãi trên cuộc đời. Và đó cũng chính là cái lời cầu chúc của chúng tôi dành cho quý vị nhân năm cũ gần hết và xuân Canh Dần đã chuẩn bị đến. Chúc quý vị có sức khỏe như các ông cọp bà cọp để làm các việc phước tiện, gieo trồng hạnh phúc cho mình và cho mọi người.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.